Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ viết nên chương mới trong quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch một ủy ban then chốt của UNESCO.
Ngày hội du lịch non nước Cao Bằng năm 2023 khai mạc tại Hà Nội.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Israel tăng cường tấn công các đô thị lớn tại dải Gaza.
Học sinh châu Á đứng đầu thế giới về điểm toán và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Trong một bài bình luận của hãng thông tấn Tân Hoa đăng sau khi có thông báo chính thức về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng chuyến thăm được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai bên. Do vậy, sẽ mở ra một giai đoạn mới và viết nên chương mới trong quan hệ Việt-Trung. Theo bài bình luận, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau 6 năm. Bài viết khẳng định, chuyến thăm này sẽ củng cố hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi, thắt chặt sợi dây hữu nghị giữa người dân hai bên, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam từ điểm khởi đầu cao hơn.
Ngày 8 tháng 12, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, Công ước năm 2003 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, diễn ra ở thành phố Kazan, Cộng hòa Botswana, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước năm 2003 sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006 đến 2010. Việc Việt Nam thêm lần nữa được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO, cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, góp phần vào thúc đẩy vai trò của văn hóa và di sản cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng là một minh chứng nữa về việc Việt Nam đã triển khai thành công đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Với tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước năm 2003, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện, triển khai các mục tiêu và ưu tiên của Công ước 2003, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể như một động lực cho phát triển bền vững, đa dạng văn hóa, sáng tạo và đối thoại giữa các nền văn hóa, gắn kết xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, phụ nữ và giới trẻ.
Sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức trọng thể lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Năm 2010, huyện Ứng Hòa bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với đặc thù là một huyện thuần nông, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới còn thấp và còn nhiều khó khăn. Hơn 10 năm qua, huyện được bố trí và huy động gần 8.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn một cách hiệu quả nhất. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,2 triệu đồng một người một năm, tăng 55,82 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,003%. Hệ thống hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả toàn diện. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 sẽ được trao tặng huân chương lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên và nhân dân huyện Ứng Hòa trong suốt hơn 10 năm qua.
Ngày hội du lịch non nước Cao Bằng năm 2023 với chủ đề Non nước Cao Bằng, xứ sở thần tiên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức đã khai mạc tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tới dự. Chương trình diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 12 với nhiều hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa đặc sắc của địa phương như trình diễn và trưng bày các bộ sưu tập thời trang áo dài Non nước Cao Bằng, trình diễn trích đoạn lễ cấp sắc dân tộc Sán Chỉ, huyện Bảo Lạc, lễ hội Nàng Hai, huyện Quảng Hòa. Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng còn tổ chức 10 gian trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa ẩm thực đặc sắc của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng. Trong đó có 2 gian hàng giới thiệu các ấn phẩm về danh thắng du lịch, điểm du lịch tiềm năng, văn hóa các dân tộc, các di sản, địa chất, địa mạo trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng và phát quà tặng du lịch.
Sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023, Ba Vì trải nghiệm xanh. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Ba Vì là huyện vùng bán sơn địa, nằm ở phía tây của thủ đô. Với diện tích rộng, địa hình phong phú, có tiềm năng du lịch đa dạng về sinh thái, tâm linh tín ngưỡng và văn hóa xứ Đoài là nguồn tài nguyên quý giá để Ba Vì phát triển du lịch. Vì thế mà khu du lịch này được lựa chọn tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023. Thông qua lễ hội, Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Vì nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu thị trường, khách du lịch nhằm thu hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách nội địa và quốc tế tại các khu điểm du lịch sinh thái ở Ba Vì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của thành phố. Phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước năm 2023, trong đó bao gồm 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ đồng và giữ vững danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao tặng.
Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu khoảng 700.000 tấn xăng dầu, tương ứng hơn 595 triệu đô la Mỹ, giảm 22% về lượng và giảm 27% về giá trị so với tháng 9. So với tháng 11 của năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng này giảm 13% về lượng và giảm 22%. Lũy kế 11 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 9,5 triệu tấn xăng dầu, tương đương gần 7,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% về lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.
Bất chấp quy luật thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh tung ra đủ chiêu thức khuyến mại, sale off hạ giá nhiều sản phẩm nhằm kích cầu trong dịp cuối năm, nhưng giá bán căn hộ chung cư vẫn tăng. Điều này gây ngạc nhiên, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện đang khá ảm đạm, giao dịch tiếp tục trầm lắng. Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3 năm 2023, Bộ Xây dựng cho hay, căn hộ chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của thị trường, do loại hình nhà ở này phục vụ nhu cầu ở thực. Mức độ quan tâm căn hộ chung cư có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất. Theo Bộ Xây dựng, các căn hộ chung cư bình dân hiện cũng có mức giá từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng một mét vuông.
Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong đó vàng miếng SJC chao đảo quanh mức 74 triệu đồng một lượng và 62 triệu đồng một lượng với vàng nhẫn tròn trơn. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mức 73,1 và 74,1 triệu đồng một lượng. Mức giá này tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra. Giá nhẫn tròn trơn loại 1, 2, 5 chỉ ở mức 61 đến 62,05 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC từ 73 đến 74,1 triệu đồng một lượng. Mức giá này giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 73,3 đến 74 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn 60,06 đến 61,4 triệu đồng một lượng.
Tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Giáp Thìn năm 2024 trên tuyến Bắc Nam từ ngày 20 tháng 10 đến nay đã bán thành công trên 100.000 vé. Đáng chú ý, các tàu chạy vào ngày giờ cao điểm hầu như đã kín chỗ. Tuy vậy, vẫn còn vé ở tất cả các tuyến những ngày chiều không cao điểm. Từ ngày 2 tháng 2 năm 2024 trở về trước và từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 23 tháng Chạp trở về trước và từ ngày 28 đến 30 tháng Chạp, còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 24 đến ngày 27 tháng Chạp, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Sau Tết còn nhiều vé tàu đi tất cả các ngày. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể mua trực tiếp tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé. Đường sắt vẫn đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn được nhiều địa phương trường học trên cả nước triển khai tích cực. Nhà trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn giúp thầy cô, học sinh có môi trường thuận lợi để dạy và học.
Một trong những cảm nhận đầu tiên khi bước vào trường Trung học Phổ thông Tây Hồ là không gian thoáng đãng, rợp bóng cây xanh với diện tích hơn 21.000m2. Ngoài hệ thống cây to cho bóng mát, nhà trường còn trồng thêm nhiều cây ăn quả, cây cảnh, tạo cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp. Thầy Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tây Hồ, cho biết.
Nhà trường luôn luôn có kế hoạch để chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, trường lớp. Cụ thể là hàng tháng là nhà trường đều có kế hoạch để cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm vệ sinh trường lớp trong một lần. Thế còn về vấn đề an toàn nhà trường thì nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên có những kế hoạch hết sức chi tiết về các tiết chào cờ đầu tuần là chào cờ tự quản với các chủ đề về an toàn giao thông, chống bạo lực học đường và những cái tệ nạn xã hội trong nhà trường.
Với trường mầm non Dân Hòa, huyện Thanh Oai, không chỉ sân trường mà ngay trong lớp học, những chậu hoa cây cảnh đã tạo nên một không gian lớp học trong lành, khang trang, sạch đẹp, thân thiện. Có được không gian đó là do những năm qua, nhà trường đã tích cực đẩy mạnh xây dựng trường lớp theo hướng xanh sạch đẹp an toàn. Toàn bộ cây xanh bóng mát, cây cảnh, khóm hoa, các thảm cỏ quanh các gốc cây luôn được chăm sóc, tưới nước, bón phân, nhặt cỏ của giáo viên và học sinh. Các lớp được phân công trồng cây cảnh, cây hoa trong các chậu, các lãng được đặt treo trong và ngoài hành lang các lớp. Việc trồng nhiều loại cây còn giúp học sinh có không gian thoải mái để vui chơi, mà còn tạo cảm giác gần gũi, thân thiện cho học sinh khi đến trường đến lớp, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, qua đó hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh. Cô Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng trường mầm non Dân Hòa, huyện Thanh Oai, chia sẻ.
Xây dựng mô hình trường học xanh, vì vậy mà chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của phụ huynh, đóng góp của phụ huynh học sinh cũng như là các con. Trong việc xây dựng môi trường không gian xanh thì mỗi một lớp sẽ có một không gian sáng tạo và có màu xanh. Chúng tôi tổ chức một cái cuộc thi ạ. Thứ nhất là thi xây dựng môi trường không gian xanh tại các nhóm lớp và thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm và không gian sáng tạo. Cứ thứ ba hàng tuần là các đồng chí giáo viên cũng có một cái lịch là tổ chức cho tất cả các con ở trong lớp tổng vệ sinh cũng như là chăm sóc cây xanh và các bạn nhỏ thì đi lau lá cây, tưới cây và bắt sâu cho cây.
Những năm qua, phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn đã tạo môi trường học tập sinh hoạt vui chơi an toàn hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em càng thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè. Nhiều ngôi trường đã để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng học sinh bởi những lối đi dưới hàng cây râm mát, những bồn hoa thảm cỏ xanh tươi nhìn ra từ cửa sổ lớp học mỗi ngày. Trường học xanh sạch đẹp an toàn còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục học sinh ý thức, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường và tạo sự lan tỏa đến môi trường gia đình cộng đồng các em đang sống, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh cho thế hệ trẻ ngay từ lứa tuổi học đường. Đây còn là một trong những nội dung quan trọng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô Nguyễn Thị Như Hoa, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình cho biết.
Trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái đã có những việc làm thiết thực, ví dụ như là trường có ngày Chủ nhật xanh, ở đó thì giáo viên và học sinh cùng chung tay đồng hành xây dựng lên cái môi trường xanh bằng các việc làm thiết thực, ví dụ như là cắt tỉa cây, trồng thêm những bồn hoa. Ở trong lớp học thì các con chủ động là dọn dẹp vệ sinh lớp học, an toàn phòng chống cháy nổ, rồi là an toàn giao thông, và các con được chủ động trong cái việc là thực hiện cái nội quy quy định của nhà trường.
Thực tế, các nhà trường khi xây dựng phong trào đã lôi cuốn được học sinh tham gia vào các công việc như quét dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc vườn hoa cây cảnh và được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường để tạo ra các sản phẩm về giáo dục môi trường như tranh vẽ, bài viết, ảnh chụp, sưu tầm, nói chuyện, chuyên đề. Và khi học sinh thật sự có ý thức, hành vi và thói quen đúng đối với môi trường học đường, các em sẽ biết giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở chính nơi các em đang học tập. Phát huy kết quả đạt được, ngành giáo dục thủ đô sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn, đồng thời xã hội hóa công tác này để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện mô hình trường học có tên gọi trường học hạnh phúc. Đó là những việc làm mà thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vân Tảo đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, nhằm xây dựng một môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, có văn hóa, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Để tạo cho học sinh sự tự tin, cô Nguyễn Kim Hoàn đã thay đổi cách tổ chức lớp học khi tất cả các chương trình của lớp, học sinh được xây dựng ý tưởng, trực tiếp tổ chức và được đề xuất các nguyện vọng, mong muốn để học sinh có thể phát huy được năng lực sở trường của mình. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, thay vì chỉ yêu cầu, ra quy định, nội quy với học sinh, cô học cách lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với học sinh trong tất cả các quá trình hoạt động. Cô giáo Nguyễn Kim Hoàn, trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín chia sẻ.
Tôi quan niệm rằng cái con đường giáo dục bền vững nhất và hiệu quả nhất chính là con đường đi từ trái tim đến trái tim. Vì vậy, khi mình làm được cho học sinh hạnh phúc, thì học sinh cũng sẽ đi theo cái con đường đúng đắn. Trong những cái tiết học của chúng tôi thì luôn xây dựng theo mô hình, gần như là xây dựng theo mô hình lớp học đảo ngược. Các con đứng lên thuyết trình, giảng giải, đưa ra các tình huống, thảo luận, thậm chí là có những cái cuộc tranh biện ngay tại lớp. Mà có những cuộc tranh biện ở đấy, thầy cô cũng chỉ đóng vai trò là người cố vấn. Chúng tôi quan niệm rằng là hãy làm đi, không sợ sai và cho phép mình được sai. Thì đấy mới là cái hành trình để các con trưởng thành.
Muốn có trường học hạnh phúc, phải có những con người, những chủ thể hạnh phúc. Đó là cán bộ, giáo viên, nhân viên, là học sinh, là phụ huynh của nhà trường. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng sứ mệnh, mục tiêu và đưa ra nhiều giá trị cốt lõi như tôn trọng, trách nhiệm, trung thực, hợp tác, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, quan tâm, thấu hiểu và lắng nghe để cùng giáo viên giải tỏa những áp lực căng thẳng trong quá trình giảng dạy, cố gắng ở mức cao nhất đáp ứng những mong muốn nguyện vọng chính đáng của đội ngũ, để từ đó khơi dậy tiềm năng và khích lệ, phát huy niềm đam mê, sự nhiệt tình, tâm huyết của giáo viên qua các công việc cụ thể của mỗi giờ đến lớp. Trên cơ sở nắm bắt tâm lý, nhu cầu của học sinh, nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Các giờ học được tổ chức theo hình thức hoạt động nhóm, thảo luận, trải nghiệm, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo. Em Nguyễn Phương Hiền, học sinh trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín cho biết.
Trong mỗi tiết học thì các thầy cô không chỉ là có những người có những kinh nghiệm giảng dạy, những kinh nghiệm trong giảng dạy, mà các thầy cô còn luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ và luôn tích cực thay đổi những cái phương pháp dạy để phù hợp với học sinh chúng em, phù hợp với từng học sinh. Em cảm thấy bản thân đã có rất nhiều thay đổi, cũng là nhờ sự thay đổi của các thầy cô, sự đồng hành của các thầy cô. Bây giờ bản thân em đã trưởng thành hơn, tự tin hơn và được tự do sáng tạo trong sự hỗ trợ của thầy cô.
Trong bối cảnh học sinh đang chịu nhiều áp lực trong học tập như hiện nay, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thành lập các câu lạc bộ để tạo cho học sinh nhiều sân chơi, giải trí, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Em Phạm Bình Minh, trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín chia sẻ.
Em cảm thấy em cũng rất hạnh phúc khi được học dưới môi trường này, bởi vì khăm theo vào lớp 9 em cũng rất mong được vào đây. Trường cũng tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động, rất là tích cực cho học sinh tham gia hoạt động, để rèn giũa các cái kỹ năng sống cho học sinh được tốt hơn. Em thấy thầy hiệu trưởng cùng các cô giáo bộ môn thì rất là gần gũi thân thiện với học sinh.
Thực hiện mô hình trường học hạnh phúc, trường Trung học Phổ thông Vân Tảo đã đạt được những kết quả tích cực. Môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tạo hứng thú học tập cho học sinh, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, gia tăng tình cảm yêu trường, lớp, tôn kính thầy cô, yêu quý bạn bè. Xây dựng trường học hạnh phúc đã thực sự tạo được bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện. Mọi thành viên trong nhà trường được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, có giá trị và được đảm bảo an toàn. Để lan tỏa niềm hạnh phúc đến mỗi giáo viên, học sinh trong xây dựng trường học hạnh phúc, vai trò của hiệu trưởng hết sức quan trọng, đó là những người truyền cảm hứng, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh phát huy năng lực, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua của ngành. Thầy Nguyễn Đình Bang, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín cho biết.
Cái thay đổi có thể là lớn nhất đối với tôi, đó là mạnh dạn trao cái quyền tự chủ cho từng giáo viên, cho từng học sinh, để nhà trường sẽ phát huy được cái dân chủ. Và chính vì đó thì từ năm học 2019 đến nay thì nhà trường cũng đặt ra cái slogan xuyên suốt cho nhà trường, đó là xây dựng nhà trường là dân chủ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tạo được cái môi trường dân chủ. Các thầy cô cùng xây dựng chương trình, cùng xây dựng bài giảng, các em học sinh là mong đợi được những cái kết quả và mình được chia sẻ tốt hơn.
Quyết tâm dám thay đổi và mục tiêu rõ ràng, biện pháp cụ thể đã giúp cho trường Trung học phổ thông Vân Tảo đạt được kết quả đúng nghĩa của việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch, nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
Với Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, Dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 12 với chủ đề Đêm đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ 59 trên 1.300 bệnh viện cả nước bỏ bệnh án giấy để dùng bệnh án điện tử. Bộ Y tế đánh giá triển khai quá chậm nên đề xuất lùi 3 năm lộ trình chuyển đổi. Việt Nam hiện có khoảng 1.300 cơ sở y tế, gồm khoảng 135 bệnh viện hạng 1 công lập, tuyến trung ương địa phương và tư nhân. Năm 2018, Thông tư 46 của Bộ Y tế đưa ra lộ trình đến hết năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh hạng 1 nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để triển khai bệnh án điện tử. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng như các chuyên gia đánh giá thời gian qua, quá trình triển khai này rất chậm. Đến nay mới có 59 bệnh viện gồm cả công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, trong đó chỉ có vài bệnh viện hạng 1, nhiều bệnh viện nhỏ và bệnh viện tư nhân thực hiện.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin, trong 11 tháng năm 2023, ngành đã chi trả chế độ trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 76.000 lao động. Cùng với đó, các bên giải quyết tạo điều kiện cho hơn 500 lao động thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề trình độ sơ cấp. So với cùng kỳ năm 2022, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng hơn 10.000 người. Số lượng người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng phần nào cũng cho thấy sự khó khăn về công tác giải quyết, duy trì việc làm cho người lao động trong năm 2023.
Dưới sự giám sát của Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 quận huyện trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Qua đó thu giữ gần 2.900 các sản phẩm, chủ yếu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại 15 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Với mục tiêu hướng đến không có vùng cấm trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kế hoạch 888 được triển khai đồng bộ trên cả 63 tỉnh, thành phố, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, các mặt hàng trọng điểm. Có thể nói, sau gần 3 năm triển khai, kế hoạch 888 đã đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn lực lượng trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày thứ 63 trong chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza, hôm qua, quân đội Israel đã đẩy mạnh tấn công vào các khu đô thị lớn ở cả phía Nam và phía Bắc dải Gaza. Tại khu vực Bắc Gaza, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, lực lượng bộ binh Israel với hàng chục xe tăng, thiết giáp và máy ủi liên tiếp mở các cuộc tấn công vào thành phố Gaza và trại tị nạn Jabalia. Với cùng chiến thuật, quân đội Israel tổ chức hàng loạt cuộc tấn công vào hai thành phố lớn nhất phía Nam dải Gaza là Khan Yunis và Rafah. Theo truyền thông Palestine, phần lớn các mục tiêu tấn công và bắn phá của quân đội Israel là địa điểm dân sự, bao gồm cả trường học và bệnh viện, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Cùng ngày, máy bay chiến đấu của Israel đã phá hủy đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở dải Gaza, Al-Omari. Đây là đền thờ được xây dựng cách đây hơn 1.400 năm với diện tích khoảng 4.100 m2. Phần tháp của công trình đã bị phá hủy trong cuộc pháo kích của Israel cách đây 3 tuần.
Hôm qua, Mỹ đã phủ quyết yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, đẩy Mỹ vào thế cô lập về mặt ngoại giao khi nước này bảo vệ đồng minh Israel. Mỹ và Israel phản đối lệnh ngừng bắn vì tin rằng ngừng bắn sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Mỹ chỉ ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ dân thường và cho phép trao đổi con tin.
Lực lượng Nga đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong cuộc tập kích vào ngày 7 tháng 12, một dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho hay cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện nằm gần tiền tuyến.
Phương Tây đã thu hẹp đáng kể cam kết hỗ trợ mới cho Ukraine, đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Trang theo dõi hỗ trợ cho Ukraine của Viện Kiel tại Đức tiết lộ các cam kết hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo mới cho Ukraine từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 đã giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2022. Những số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt trong sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine khi cuộc phản công của Kiev không đạt được đột phá lớn và sự chú ý của thế giới đã chuyển sang cuộc chiến Israel-Hamas ở Trung Đông.
Mặc dù lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã vượt mục tiêu 25 triệu lượt vào đầu tháng 12 vừa qua, tuy nhiên doanh thu du lịch vẫn chưa được như kỳ vọng. Theo cơ quan du lịch Thái Lan, doanh thu du lịch của Thái Lan trong năm nay dự kiến sẽ đạt 2,07 nghìn tỷ bạt, chưa đạt mục tiêu 2,38 nghìn tỷ bạt. Tính riêng doanh thu từ khách du lịch nước ngoài, Thái Lan dự kiến thu về từ 1,17 đến 1,27 nghìn tỷ bạt vào cuối năm, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu là 1,6 nghìn tỷ bạt cho cả năm 2023.
Kết quả đánh giá quốc tế lứa tuổi 15 về môn toán năm 2022 được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố gần đây cho biết, trong 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về điểm môn toán, 6 vị trí cao nhất thuộc về châu Á. Quán quân là Singapore, học sinh nước này đạt 575 điểm toán, cao hơn trung bình của các nước OECD 103 điểm. Cách biệt lớn cho thấy học sinh Singapore vượt trội hơn về học tập so với các bạn nước khác từ 3 đến 5 năm.
Bản tin thể thao.
Vòng 5 V-League, Hoàng Anh Gia Lai trở về sân nhà tiếp đón Thể Công Viettel với quyết tâm có được 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Phút 16, Minh Vương có bàn mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, chỉ sau đó đúng 1 phút, Thể Công Viettel có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Nguyễn Đức Hoàng Minh căng ngang thuận lợi để Bruno đệm bóng cận thành, ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 20, từ đường kiến tạo của Hoàng Đức giúp Khuất Văn Khang có cơ hội đối mặt với thủ môn và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Sang hiệp 2, cả hai đội đều tung loạt cầu thủ trẻ vào sân và trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều pha đôi công. Minh Vương có cơ hội khá tốt để dứt điểm ngay trước vòng cấm Viettel ở phút thứ 80 nhưng không thành công. Ở những phút cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Và trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nhưng về phía Thể Công Viettel. Thất bại này khiến đội bóng phố núi tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng và chưa biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Lễ công bố và bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá nam sinh viên toàn quốc SV Cup 2023 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tranh tài của 16 đội bóng xuất sắc đến từ các trường đại học trên cả nước. Đây là giải đấu do Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ đồng hành tổ chức. Giải đấu được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang từ 16 tháng 12 đến 27 tháng 12 tới. 16 đội bóng sẽ chia thành 4 bảng thi đấu với tổng số 31 trận, tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 656 triệu đồng. Quán quân SV Cup 2023 sẽ nhận được cúp và 150 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ. SV Cup 2023 sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá sinh viên, lan tỏa đam mê thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, truyền tải những giá trị nhân văn, cao thượng thông qua thể thao đến thế hệ trẻ.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 11 tháng 12. Khoảng chiều tối ngày 12 tháng 12, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh có cường độ yếu gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng. Khoảng ngày 16 và 17 tháng 12, đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn sẽ tràn tới thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18 tháng 12 ở mức là từ 12 đến 13 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.